Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ trong tuyển tập các bài chia sẻ tu luyện chính pháp. Bài chia sẻ thứ nhất, Thần Hộ Pháp. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục. Tôi đã từng viết loạt bài đối thoại với thần tiên xuống núi đăng trên Minh Huệ Net gần đây. Dưới đây tôi lại chia sẻ với mọi người về hai việc nữa. Một, sự tồn tại của thần hộ pháp. Trong hai vị thần tiên tôi nhìn thấy lần này, có một vị là tiên nữ mặc áo trắng. Cô ấy rất thân thiện với tôi. Tôi nghĩ hai chúng tôi đã từng có duyên với nhau. Cô mỉm cười và xuất ra ý niệm. Tôi và cô đã từng cùng nhau tầm sư học đạo. Sư phụ giữ tôi lại để cho cô đi. Sư phụ nói cô đã có một vị sư phụ khác quản rồi, nên ông không thể thu nhận cô làm đồ đệ. Tôi đã dõi theo cô luân hồi chuyển sinh ở nơi thế gian, nhìn thấy cô bước đi con đường vô cùng gian khổ. Ban đầu tôi thấy không đáng, nhưng hiện nay cách nghĩ của tôi đã thay đổi. Cho nên về sau cô có gặp nạn gì thì tôi ra tay tương trợ. Con đường tu luyện của tôi về sau đã có thay đổi. Tôi đang đồng hóa với đặc tính vũ trụ, chân, thiện, nhẫn, nên cô không cần lo lắng cho tôi nữa. Trong cuộc đối thoại, chúng tôi có nhắc đến vấn đề thần hộ pháp bên cạnh đệ tử Đại Pháp. Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi đại khái như sau. Thần tiên nói, thần hộ pháp của đệ tử Đại Pháp thật sự làm tận hết trách nhiệm. Tôi nói, đúng vậy, suy cho cùng một số họ là thần hộ pháp do đích thân sư tôn chỉ định. Sư phụ giảng, cho nên một khi chư vị siêu xuất khỏi người thường, khi trên thân chư vị mang theo thứ siêu việt người thường, đặc biệt là khi tu luyện trong chính pháp, không chỉ là tôi đang quản chư vị, xung quanh thân thể chư vị quả thực là có thiên long, bát hộ đang hộ pháp, chỉ là bản thân chư vị không biết. Trích, giảng pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ Quốc 1999. Là người tu luyện, chúng ta đều biết, thần hộ pháp bên cạnh đệ tử Đại Pháp là trông chừng và bảo hộ cho người tu luyện. Tôi đã từng nhìn thấy một cảnh tượng, trong vũ trụ mênh mông, ở trên thiên cung nguy nga, lộng lẫy, có vô số không đếm được những sinh mệnh cao cấp vây quanh sư tôn vĩ đại. Dưới sự an bài của sư tôn, họ phải bảo vệ các vị tôn giả hạ thế đắc pháp đến từ những thiên thể xa xôi. Sư tôn lần lượt chỉ định những sinh mệnh khác nhau đi bảo vệ những vị tôn giả khác nhau. Những sinh mệnh này trở thành thần hộ pháp của đệ tử Đại Pháp thời kỳ mạt thế. Kỳ thực, không chỉ đệ tử Đại Pháp có thần hộ pháp, mà một người phổ thông bình thường cũng có thần hộ pháp, bởi vì con người thế gian hôm nay đều có lai lịch. Thần hộ pháp của đệ tử Đại Pháp phát huy tác dụng bảo hộ cực lớn trong thời kỳ chính pháp. Thế nhưng, có khi họ cũng bị nhân tâm của đệ tử Đại Pháp hạn chế tác dụng. Sư phụ giảng, mỗi một đệ tử Đại Pháp trong chư vị đều có thiên long bát bộ hộ pháp, đều chỉ là vì chư vị thực thi không đạt, nên chúng thần bị pháp lý của cựu vũ trụ hạn chế, nên lo lắng không biết làm thế nào. Trích, giảng pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ 2002. 2. Lời nhắc nhở trong lúc hộ pháp. Chúng thần hộ pháp nhìn thấy các vị tôn giả ở trong mê đã trải qua vô số lần luân hồi, cũng đã tích lũy rất nhiều thói quen bất hảo, thường xuyên không đạt đến trạng thái của một người tu luyện nên có, thậm chí là mê mờ và giải đãi. Về phương diện kính sư, kính pháp và tu luyện cá nhân, có rất nhiều thiếu sót đã bị cựu thế lực nắm trong tay. Các vị tôn giả có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Thần hộ pháp thật sự thấy sốt ruột, lo lắng, vì họ nhất định phải bảo vệ cho tôn giả. Thần tiên nói, vài năm trước, thần hộ pháp của một vị đệ tử Đại Pháp có nhắc nhở cô, và cô đã hỗ trợ vị đó. Kỳ thực là cô đã giúp người tu luyện đó thoát khỏi một kiếp nạn. Tôi nói, đúng là vậy. Chuyện đó đã qua hơn 6 năm rồi. Năm đó tôi đến nhà của một đồng tu. Lúc đang nói chuyện với đồng tu, tôi nhìn thấy hai vị thần tiên đang nhìn chúng tôi. Một vị trong đó là Phật, còn một vị là thiên tướng hộ pháp. Vị thiên tướng kia nói, Phật đường ở trên lầu cần dọn dẹp một chút. Tôi kể cho đồng tu nghe những điều tôi đã nhìn thấy và hỏi đồng tu: cô để gì ở trong Phật đường? Đồng tu nói: có pháp tượng của sư tôn, còn có một số đồ vật nữa. Tôi nói: cô dọn dẹp sạch sẽ mấy đồ vật kia đi nhé. Nếu cô không dọn được thì tôi sẽ giúp cô dọn chúng. Đồng tu nói: không cần, để tôi tự dọn được rồi. Vài ngày sau, tôi lại đến nhà đồng tu kia. Tôi hỏi: cô đã dọn dẹp Phật đường chưa? Đồng tu nói: tôi chưa dọn dẹp. Tôi hỏi: sao cô còn chưa dọn? Đồng tu nói: tôi không có thời gian. Tôi thấy hơi sốt ruột, bèn nói: ngày mai tôi có thời gian rảnh, tôi và đồng tu Cần sẽ cùng nhau giúp cô dọn dẹp. Trong tâm tôi nghĩ rằng đã có thần hộ pháp xuất hiện, nhất định ở đằng sau có tình huống nguy cấp. Ngày hôm sau, tôi và đồng tu Cần đến nhà đồng tu kia. Hai chúng tôi cùng nhau đi vào Phật đường. 2/3 của Phật đường chất đầy túi nhựa gói đồ, trong đó còn có túi đựng giày nữa. Tôi và đồng tu Cần bận rộn suốt cả buổi sáng mới di chuyển được một nửa đồ đạc ở bên trong Phật đường ra ngoài. Lần thứ hai đến nhà đồng tu, tôi còn lôi từ dưới gầm giường ra một túi đựng sách đại pháp mới toanh. Tôi nghĩ thật là không ổn mà. Tôi nhìn thấy bên cạnh bàn thờ Phật còn có một cây búa lớn. Thật sự không nên để những thứ này bên trong Phật đường. Trong lúc chúng tôi dọn dẹp, đồng tu kia đang nghe pháp ở dưới nhà. Lúc rời đi, tôi nhìn thấy đồng tu nghe pháp nhưng không tĩnh tâm, còn phó nguyên thần của cô lại đang quỳ ở đó thành kính nghe pháp. Sau việc đó, tôi đã nói chuyện với đồng tu. Những thứ liên quan đến đại pháp đều để ở trong Phật đường. Trong Phật đường, cô không được để những đồ vật lộn xộn khác. Tôi đề nghị cô tốt nhất là đọc sách. Lúc cô nghe pháp tâm không tĩnh, phó nguyên thần của cô quỳ ở đó nghe pháp, tôi thấy nó còn thành kính hơn cô nhiều. Đối diện Phật đường còn có một căn phòng nhỏ. Vừa mở cửa ra, tôi ngửi thấy bên trong nồng nặc mùi ẩm mốc, nên tôi vội vàng đóng lại. Trong tâm bèn nghĩ, lại là một căn phòng chứa đầy rác. Đồng tu Cần nói nhỏ với tôi, phòng này không cần dọn. Chúng ta chỉ mới dọn Phật đường mà đồng tu đã không vừa ý rồi. Tôi nói, hôm nào đồng tu không có ở nhà, chúng ta lại đến dọn dẹp nhé. Phòng này chứa đầy những thứ dơ bẩn. Căn phòng lại nằm đối diện với Phật đường, cũng là bất kính với sư tôn. Vậy là nhân lúc đồng tu không có ở nhà, chúng tôi lại bắt tay dọn dẹp căn phòng kia. Chúng tôi đã dọn sạch nhiều thứ dơ bẩn, mốc meo, còn có cả muối mọt nữa. Sau khi dọn xong căn phòng này, thần hộ pháp của đồng tu lại xuất hiện. Ông nói, còn chỗ nhà bếp nữa. Chúng tôi bèn giúp đồng tu dọn dẹp nhà bếp. Từ miếng gạch ở phía dưới tủ chén, chúng tôi tìm thấy kinh sách đã bị hỏng do ngâm trong nước. Trong tâm tôi rất khó chịu. Nó là kinh văn giảng pháp năm 2003. Đồng tu đã cất giấu kinh văn ở đó hơn 10 năm rồi. Đồng tu nói, tôi đã giấu nó ở đó nhưng quên mất. Tôi nói, cô mau nhận lỗi với sư tôn đi. Một hôm sáng sớm thức giấc, tôi lại nhìn thấy thần hộ pháp của đồng tu. Ông nói, trong nhà kho còn có vấn đề. Tôi do dự một hồi, nghĩ thấy việc này hơi khó, bởi vì đồng tu luôn đeo chìa khóa nhà kho ở trên cổ. Thần hộ pháp của đồng tu hành lễ với tôi, ở phía sau ông ấy còn có rất nhiều thần hộ pháp nữa. Các vị ấy cùng nhau hành lễ với tôi. Tôi nói, được rồi, tôi sẽ cố gắng thử xem. Cuối cùng chúng tôi đã mở được cửa nhà kho và thật sự phát hiện ra nhiều vấn đề bên trong nhà kho. Bên trong cái vải ở nhà kho có chứa những thứ đồ tạp loạn và cũng có sách đại pháp nữa. Nhà kho bị mưa dột, tất cả sách đều bị ẩm ướt, hình pháp tượng bên trong cũng bị ướt. Tôi mặt mày ủ rột, cùng với đồng tu Cần lôi những cuốn sách này ra khỏi chỗ đó. Chúng tôi còn tìm thấy một số thẻ điện thoại đã quá hạn. Tôi bèn nghĩ, đúng thật là lãng phí tài nguyên đại pháp. Chúng tôi còn tìm thấy tiền chân tướng, vật liệu làm bùa hộ mạng và một số dây lụa đã phai màu. Kết luận của tôi là đồng tu này đã quên quá nhiều thứ. Tôi còn tìm thấy nhiều sách bói toán và sách khí công loạn bát nháo từ nhiều năm trước. Sau đó chúng tôi đã mang chúng đi hủy. Tôi và đồng tu Cần đã tốn không ít thời gian để dọn sạch đồ đạc trong nhà đồng tu một lượt. Vất vả, mệt nhọc đã đành, tay chân còn bị bầm tím. Tôi cũng không biết mình đã va vào đâu. Sau khi về nhà, tôi rửa tay thật kỹ, nhưng vẫn cảm thấy trên tay có mùi hôi. Nó khiến tôi nhớ đến mùi hôi khó ngửi của hũ dưa muối và dưa mắm. Lúc luyện công, tôi nhìn thấy từ trong thân thể đẩy ra những hạt bụi dơ bẩn siêu nhỏ. Lúc dọn dẹp nhà đồng tu, tôi không ngừng suy nghĩ. Trái đất là trạm chứa rác của vũ trụ, nhà của đồng tu là trạm chứa rác trong các trạm chứa rác, đồ phế liệu chất đống như núi. Đồng tu Cần hỏi tôi, sao mà nó lại thế này nhỉ? Tôi nói, lúc ở trên trời, cung điện của đồng tu từng là nơi thu phế liệu. Lúc ở dưới đất, đồng tu lại đi nhặt ve chai, thứ gì đồng tu cũng gom về nhà, không chịu bỏ đi. Những đồ đạc mà đồng tu khác không dùng nữa đều đưa cho cô ấy. Còn có một việc không tốt nữa là đồng tu có sách đại pháp mới lại bỏ sách cũ ở nhà cô ấy, với lý do rằng nhà mình không có chỗ để. Thực ra đồng tu giữ gìn sách không tốt cũng là đang tạo nghiệp. Trong lúc nói chuyện, thần tiên nói, cô đã chịu khổ, chịu tội, còn có được cơ hội đề cao. Tôi nói, nhưng tôi đã không biết nắm bắt cơ hội đề cao, kỳ thực là chưa vượt qua quan tâm tính. Nói trắng ra là tôi chưa tu. Sau việc lần đó, một lão đồng tu nói chuyện với tôi, sao cô lại đến nhà đồng tu dọn đồ, còn vứt đồ của người ta nữa, đồng tu kia thấy không vui kìa. Vừa nghe xong tôi liền nổi nóng, bèn nói lại, bà nghĩ là tôi ăn no không có việc gì làm sao? Bà có biết rằng nếu tôi không động vào những thứ ấy thì đồng tu sẽ gặp nguy hiểm nhường nào không? Đồng tu ngồi xe gặp tai nạn, tay chân bị thương, tôi nhìn thấy thanh kiếm của thần hộ pháp của cô bị gãy làm đôi. Sư tôn vì bảo hộ đệ tử, ngài đã nhận lấy một vết thương dài ở sau lưng. Sư tôn đã gánh chịu thay cho đệ tử. Chúng tôi đã dọn sạch nhiều thứ dơ bẩn, từ gầm giường lấy ra một túi sách đại pháp mới toanh, tôi cũng không biết nói sao cho phải. Sách đại pháp lôi ra từ dưới gầm tủ chén đều bị ướt và bốc mùi. Đây không phải là phạm tội sao? Lão đồng tu nghe xong, nét mặt tỏ vẻ đáng tiếc và không nói gì nữa. Ngày hôm sau, lão đồng tu lại nói với tôi, sao cô lại đến đó dọn dẹp, quăng đồ của đồng tu làm chi? Đồng tu không vui kìa. Vừa nghe xong, tôi lại nổi cáu và nói, đồ đã vứt đi rồi, lẽ nào tôi lấy về chất thành đống rác? Thứ đáng giá nhất trong đó bất quá chỉ là một thùng dầu đậu nành. À, thứ quý giá nhất là sách đại pháp mới phải, nhưng sách để chẳng đúng chỗ nên đã bị hỏng và mốc lên. Sao đồng tu không kể với bà chuyện này? Lão đồng tu nói, tôi nghe nói các cô đã quăng mất một cái chăn mà đồng tu được tặng vào ngày cưới. Nào giờ đồng tu vẫn chưa dùng đến nó. Tôi nói, tôi có thể mua lại một cái chăn khác cho đồng tu. Lão đồng tu nói, cô đừng mua. Nếu cô mua thì chẳng phải đồng tu sẽ biết tôi mách chuyện này với cô sao? Lần thứ ba gặp nhau, lão đồng tu nói với tôi, tôi nghe đồng tu cứ nhắc mãi về chuyện các cô dọn nhà, quăng mất cái chăn. Đồng tu thấy xót xa và không vui. Vừa nghe xong, tôi lại nổi cáu, rồi buồn bã nói, sách đại pháp bị chuột dẫm lên, nước tiểu chuột vung vãi trên cuốn sách chuyển pháp luân, ảnh của sư tôn bị chây bẩn, sao đồng tu không kể chuyện này với bà? Lão đồng tu nói, cô xem, đồng tu được tặng tấm chăn tốt thế, chưa kịp sử dụng đã bị các cô quăng đi, đồng tu đau lòng là phải rồi, tôi cũng thông cảm với cô ấy. Tôi nói, bà không nói đồng tu buông bỏ chấp trước đi, mà còn ở đó đồng tình và thông cảm với cô ấy là sao? Lại nói, đồng tu này sao chấp trước thế nhỉ? Cô ấy có thể mang theo tấm chăn lên trời đắp ngủ hay không? Lão đồng tu nói, cô nhìn lại mình đi, ăn nói kỳ cục, chả treo thế, không chịu nghe ai nói hết. Trời là thứ nhất, cô là thứ nhì. Tôi bèn nói, bà không nói chuyện với tôi như vậy, thì tôi đâu có nói thế với bà. Mỗi lần nói chuyện với lão đồng tu xong, tôi không biết hướng nội tìm, không giữ vững tâm tính, cứ nắm lấy khuyết điểm của đồng tu không bỏ. Nói chung, Tôi không tìm chấp trước của mình, ngược lại còn oán hận, phẫn nộ, bất bình kể lể khuyết điểm của đồng tu. Sau đó tôi nhận ra, nó chẳng phải là tâm tật đố sao. Tôi quá chấp trước vào khuyết điểm của đồng tu, chấp trước rất ghê gớm. Hướng ngoại tìm cũng khiến tôi biến thành yếu nhược, không có bao dung, tâm không hòa ái và khoan dung, hỏa khí ngùn ngụt, ma tính rất mạnh. Tôi nghĩ, mình luôn nhìn chằm chằm vào khuyết điểm của đồng tu, nó thể hiện ra đặc tính của cựu vũ trụ. Người tu luyện cần tu chính mình, còn nếu chỉ dán mắt vào khuyết điểm của đồng tu thì làm sao có thể đề cao lên được. Mình như vậy là không được, chưa có thay đổi bản thân, không có trách nhiệm với bản thân. Mình còn xung đột với lão đồng tu, không khiêm tốn, không hòa ái, không lễ phép, chẳng phải là cuồng vọng và kiêu ngạo hay sao? Tôi không nghĩ đến chuyện sư tôn mượn miệng lão đồng tu điểm hóa tôi cần đề cao lên, cần phải khoan dung và cần học cách suy nghĩ cho người khác. Tôi bèn nhắc nhở chính mình, hướng nội tìm, luôn hướng nội tìm, nhanh chóng hướng nội tìm. Vậy nên khi lão đồng tu nói chuyện cái chăn với tôi lần nữa, tôi giữ tâm bình khí hòa và nói, lúc đó chúng tôi không nhìn thấy cái chăn nào hết, đồng tu vẫn chưa buông nó xuống được, bà đi khuyên cô ấy nhé. Thích Ca Mâu Ni bảo đệ tử của ông không được chấp trước vào cái bát xin ăn, mang theo bất kể chấp trước nào cũng không lên trời được. Sau này nếu có thời gian, tôi sẽ đi mua một cái chăn thật tốt bù lại cho đồng tu. Lần này lão đồng tu rất vừa ý khi nói chuyện với tôi. Trong tâm tôi thầm nói, sư phụ à, cuối cùng con đã tu chính mình rồi. Sư tôn đã nhọc tâm vì con. Quay đầu nhìn lại quá trình này, thần hộ pháp đã làm tận hết trách nhiệm. Họ nghênh đón chúng tôi đi hỗ trợ đồng tu, từ xếp hàng đón tiếp cho đến xếp hàng đưa tiễn, rồi hành lễ thỉnh mời chúng tôi. Tôi nghĩ là một đệ tử đại pháp, chúng ta thật sự rất may mắn, vừa có sư tôn bảo hộ, vừa có thần hộ pháp bảo hộ, lại có đồng tu hỗ trợ. Nếu như đệ tử đại pháp làm không tốt, thì sẽ có lỗi với chúng sinh, có lỗi với thần hộ pháp và có lỗi với sư tôn. Mặc dù tôi đã viết loạt bài đối thoại với thần tiên xuống núi, nhưng tôi mong rằng quý độc giả không được khởi tâm chấp trước, không được hiếu kỳ và cũng không được bàn tán say sưa. Tu luyện cần nhìn vào vị trí tâm tính sở tại. Nếu bài viết khởi được tác dụng giúp đồng tu tinh tấn thì đó là tốt nhất, và đây cũng là tâm nguyện ban đầu khi tôi viết bài chia sẻ. Bất kể lúc nào, chúng ta cũng phải trân quý đại pháp, tôn trọng sư tôn. Nguyên lai của sinh mệnh chúng ta là bắt nguồn từ pháp, nơi cuối cùng sinh mệnh chúng ta đi về cũng không tách rời khỏi sự chỉ dẫn của đại pháp và sự bảo hộ của sư tôn. Bài chia sẻ thứ hai, đồng hóa với pháp. Bài viết của một học viên pháp luân đại pháp. Chồng tôi cắt một miếng dưa hấu ngon nhất và ăn ngon lành. Thấy vậy, tôi không nói gì, nhưng nghĩ rằng anh ấy thật là ích kỷ. Sau đó tôi nghĩ chắc phải có nguyên nhân gì đó khiến anh ấy làm như vậy. Liệu có phải sư phụ điểm hóa để tôi tu luyện không? Đã đến lúc tôi phải loại bỏ các tâm chấp trước như tật đố, chấp trước vào tình, ích kỷ, cũng như việc bản thân nhìn vào người khác khi có mâu thuẫn xảy ra và phán xét người khác bằng tiêu chuẩn của mình. Mỗi khi nhìn thấy chồng hành động như vậy chính là cơ hội để tôi tu luyện bản thân mình. Vài ngày trước, khi tôi đang học pháp trên ban công nhà bếp, chồng tôi tiến đến và nói chuyện với tôi. Vừa nói chuyện, anh ấy vừa cắt phần ngon nhất của miếng dưa hấu để ăn, sau đó bỏ đi. Một suy nghĩ ngay lập tức xuất hiện trong đầu tôi. Đừng ích kỷ như vậy, anh ấy ăn phần ngon nhất cũng tốt mà. Cơ thể tôi run lên và tâm tôi bình tĩnh lại. Một luồng nhiệt ấm áp trào lên. Mắt tôi tràn lệ. Tôi biết đó là sự từ bi đã lấp đầy tất cả những phản ứng không tốt của tôi trước đây. Tâm từ bi đó giúp tôi vượt thoát cái tình, sự ích kỷ và phán xét người khác của mình. Tôi nhớ lại, trước đây tôi thường cảm thấy vui như thế nào khi thường dành miếng dưa ngon nhất cho chồng tôi. Nhưng đó không phải là từ bi và không chính đáng lắm, vì mục đích đằng sau là để anh ấy ủng hộ và yêu thương tôi hơn. Đó cũng chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà thôi. Tôi làm việc đó dựa trên tiêu chuẩn của người thường. Tôi cũng hiểu rằng sinh mệnh ích kỷ ở không gian khác đang khảo nghiệm tôi thông qua các hành động của chồng tôi. Nếu tôi lấy các quan niệm của người thường cùng với niệm đầu ích kỷ, thì sinh mệnh ích kỷ từ không gian khác sẽ can nhiễu tôi. Ngược lại, nếu tôi hướng nội và loại bỏ các quan niệm con người, thì nó sẽ không thể can nhiễu tôi được. Một ngày nọ, tôi phát chính niệm vào lúc 8 giờ sáng, vì tôi có kế hoạch sẽ ra ngoài vào lúc 8 giờ 30 sáng để giảng chân tướng cùng với một đồng tu. Chồng tôi xuất hiện và bảo tôi lau cửa sổ trước khi có thợ sửa cửa đến như đã hẹn. Tôi miễn cưỡng làm. Mặc dù anh ấy bảo tôi ở nhà, nhưng tôi chỉ lau vội một phần cửa sổ, rồi đi ra và không nói một lời nào. Sau khi bỏ đi, tôi vẫn khá tức giận với chồng. Tôi nghĩ tôi không cần thiết phải ở nhà. Suy nghĩ mãi về việc ấy, tôi tự hỏi, làm thế nào có thể cân bằng việc làm các hạng mục đại pháp và việc nhà? Làm thế nào để tôi có thể giữ tâm bình tĩnh mà không phát tiết lên khi các tình huống này xảy ra? Tôi nên bình tĩnh nói rõ với chồng tôi những suy nghĩ của mình và yêu cầu anh ấy giúp đỡ. Anh ấy cũng là người biết điều và hiểu chuyện. Tuy nhiên tôi không làm như vậy. Thay vào đó, tôi bỏ đi mà không nói gì. Điều này sẽ làm cho chồng tôi chán nản, mặc dù anh ấy không nói gì. Anh ấy biết là đằng nào tôi cũng đi và anh ấy không thể cản được tôi. Anh ấy có thể sẽ thất vọng vì sự ích kỷ của tôi mà uống rượu đến say. Trước đây tôi đã từng làm như vậy, nhưng lần này tôi nhận ra rằng mình đã sai và đã làm tổn thương cảm xúc của chồng mình. Sau khi chia sẻ điều này với đồng tu, chúng tôi quyết định chuyển thời gian giảng chân tướng vào buổi chiều thay vì buổi sáng. Tôi đi nhanh về nhà và lau chùi cửa sổ. Tôi giảng chân tướng cho người thợ và anh ấy đồng ý thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó. Sau đó tôi nấu ăn, chồng tôi rất hài lòng. Vào buổi chiều, tôi ra ngoài giảng chân tướng cùng đồng tu và hiệu quả thu được rất tốt. Đại pháp có thể viên dung được tất cả, chỉ cần chúng ta hướng nội, nghĩ đến người khác, buông bỏ bản thân sẽ khiến cho càng nhiều chúng sinh được cứu độ. Bài chia sẻ thứ 3, tinh tấn tu luyện đại pháp. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 5 năm 1999. Hai tháng sau, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại môn tu luyện tinh thần này. Chiến dịch tuyên truyền rộng khắp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khiến khủng bố và căng thẳng lan rộng khắp Trung Quốc. Tôi cảm thấy rất buồn vì sau khi nghe các bài giảng của sư phụ Lý và học sách chuyển Pháp Luân nhiều lần, tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp. Tôi đã được hưởng lợi từ môn tu luyện này và tôi tự nhủ mình phải đòi lại công bằng cho Đại Pháp và sư phụ. Vì vậy, tôi nhanh chóng vượt ra khỏi tu luyện cá nhân và bắt tay vào hành trình tu luyện chính Pháp cùng các đồng tu. Trong suốt hơn 20 năm qua, tôi đã được tôi luyện trong Đại Pháp và trưởng thành. Tôi không thể hình dung được rằng sư phụ đã ban cho các đệ tử của mình nhiều thế nào. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với sư phụ vì Ngài đã từ bi và cứu độ chúng sinh của Ngài. 1. Đại Pháp đã cải biến tôi. Trước khi tu luyện, tôi là một người cục cằn, quyết đoán và hiếu chiến. Ngày nào tôi cũng gây gổ với người khác. Nếu ai đó chọc tôi tức giận, tôi sẽ dựa vào chiều cao và sức lực của mình để chửi bới và tát người ta. Trong đơn vị, nếu có người khiêu khích tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua và thường thì lúc nào cũng kết thúc bằng một trận đánh lộn. Vì vậy, các nữ công nhân khác cố gắng tránh tôi và không khiêu khích tôi. Ở nhà, chồng tôi cũng nghe lời tôi. Nếu anh ấy không nghe tôi sẽ đá và đánh anh và đuổi anh ta ra khỏi nhà. Sau khi thất nghiệp, tôi và chồng bắt đầu kinh doanh trái cây trên phố. Nếu có chiếc xe nào đó dừng lại trước quầy trái cây của chúng tôi và gây ảnh hưởng đến việc buôn bán, tôi sẽ ra yêu cầu tài xế đi chỗ khác. Nếu anh này từ chối, tôi sẽ xịt hơi bánh xe của anh. Tôi sẽ gây gổ hết mình và không ai dám thách thức tôi. Sau một thời gian, tôi bắt đầu nổi tiếng trên con phố đó. Tất cả các chủ phương tiện đều cố gắng tránh gây mâu thuẫn với tôi. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sư phụ muốn tôi trở thành một người tốt. Khi học được cách làm người, tôi rất hối hận rằng chỉ vì không biết mà đã vô tình tạo quá nhiều nghiệp chướng, và tôi không biết làm cách nào để trả lại những món nợ này. Sư phụ đã thay tôi gánh chịu tội nghiệp, vì vậy tôi phải chịu đựng một số khó khăn để hoàn trả nghiệp của mình. Tôi hiểu rằng sư phụ đã đưa tôi ra khỏi địa ngục và muốn tôi tu lên tầng cao hơn. Tôi đã tìm được đích đến cuối cùng của đời mình. Tôi bắt đầu tu luyện và phản bổn quy chân. Tôi đã thay đổi, tính khí cũng tốt hơn và gia đình cũng trở nên hòa thuận. Tôi đã thay đổi cách kinh doanh của mình. Tôi không còn hiếu chiến nữa và thay vào đó là đối tốt với người khác. Những ai từng biết tôi đều nói rằng tôi đã trở thành một người khác, một người tốt hơn. Tôi nói với họ, chính là Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi tôi và sư phụ đã giúp tôi trở thành một người tốt. Nhiều người nhờ vậy mà đã chứng kiến vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều cố gắng trở thành người tốt. 2. Giúp đồng tu khi cần. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, các đồng tu đã ra ngoài giảng chân tướng về Đại Pháp và phơi bày bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ trở thành mục tiêu bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một số đã bị kết án tù, bị đưa vào các trại cưỡng bức lao động hoặc bị giam trong các trại tạm giam. Một số không thể trở về nhà và phải đi lang thang. Tất cả chúng ta đều là đệ tử của sư phụ. Khi các đồng tu gặp khó khăn, chúng ta phải có trách nhiệm giúp họ một tay. Vì vậy, tôi đã thuê một căn nhà cho các học viên. Chị gái, cháu trai, cháu gái của tôi được truyền cảm hứng từ Pháp Luân Đại Pháp cũng đã giúp dọn dẹp căn nhà mà họ không có kế hoạch thuê và chỉ lấy một khoản phí thấp để giúp tôi bảo vệ các đồng tu. Tôi cũng đã sắp xếp tất cả những thứ cần thiết mà họ cần. Tôi đã mua gạo, mì, rau và thịt cho một số học viên có nhu cầu. Miễn là tôi có thức ăn, các đồng tu cũng vậy. Tiền duyên với Đại Pháp đã đưa chúng tôi đến với nhau. Một học viên đã chuyển chỗ ở, thường đi hàng trăm dặm để mang đến cho chúng tôi những kinh văn mới nhất của sư phụ, tuần báo Minh Huệ, tài liệu thông tin, vân vân. Cô phải dậy sớm giữa trời đông giá rét để đợi xe buýt ở trạm dừng chân bên đường, váy áo rất mỏng. Tôi tìm thấy một đồng tu giàu có và hai người họ gom góp tiền để mua cho cô ấy một chiếc áo khoác ngoài để giữ cho cô khỏi lạnh. Cô ấy đang thu thập thông tin cho hàng trăm đồng tu. Tôi không thể để cô ấy phải chịu lạnh. Tôi có nhiệm vụ phải giúp cô ấy. Hai học viên nam mới được thả ra khỏi tù đã đến thành phố của chúng tôi. Họ không tìm được việc làm, vì vậy tôi đã thương lượng với con trai mình và sắp xếp người đồng tu đầu tiên đến làm việc tại cửa hàng của con trai tôi. Con trai đồng ý và dạy các đồng tu lái xe. Tôi thương lượng với cháu gái và sắp xếp cho đồng tu thứ hai làm việc trong trường do cháu gái điều hành, để họ có thể yên tâm tiếp tục bước trên con đường trợ sư cứu người. 3. Tu tâm tính giữa những mâu thuẫn. Một học viên sống ở vùng nông thôn thường đến thành phố để học pháp và luyện công với chúng tôi khi cô ấy không bận việc đồng áng. Để thuận tiện, cô ấy thuê một căn nhà trong thành phố với chi phí 1.000 nhân dân tệ một năm. Gia đình tôi đã thuê một căn nhà 2 phòng. Vì chồng tôi làm việc ngoài thành phố nên phần lớn thời gian tôi sống một mình. Để tiết kiệm chi phí cho cô ấy, tôi mời cô ấy đến sống trong nhà tôi và để cô ấy ở một phòng riêng. Tôi cũng đưa cho cô ấy một chìa khóa cửa. Sau một thời gian, cô ấy đã chỉ trích tôi, nên chúng tôi bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Lúc đầu tôi không hiểu cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy đang đáp lại lòng tốt của tôi bằng thù hận, vì vậy tôi đã tranh cãi với cô ấy. Cô ấy cảm thấy không đúng và nói rằng tôi phải chịu trách nhiệm cho những sai lầm mà tôi đã gây ra. Nhà tôi là một điểm học pháp nhóm, vì vậy một số học viên đề nghị tôi yêu cầu cô ấy rời đi, vì họ lo lắng cô ấy có thể gây rắc rối cho cả nhóm. Rốt cuộc thì cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn không suy giảm. Nhưng tôi không đẩy cô ấy ra. Tôi biết hẳn phải có điều gì đó tôi cần điều chỉnh. Tôi hướng nội và nhận thấy mình có tâm tranh đấu và không thiện. Tôi đã xin lỗi cô ấy. Cô ấy cũng thừa nhận những vấn đề của mình. Qua hướng nội, mâu thuẫn của chúng tôi đã được giải quyết và mối quan hệ của chúng tôi nhanh chóng trở lại bình thường. Tôi đã thuê một căn nhà gỗ và chuẩn bị các tài liệu ở đó. Trong cuộc điều tra dân số năm nay, một đồng tu vô gia cư vì cuộc bức hại cảm thấy lo lắng khi một nhân viên cộng đồng tìm gặp anh. Anh ấy đã nhờ một học viên khác giúp đỡ, nhưng người học viên này cảm thấy không biết phải đối đãi thế nào. Tôi tình cờ có mặt ở đó, vì vậy tôi đã mời đồng tu này đến căn nhà mà tôi thuê để ở một thời gian. Nhưng thật không ngờ, anh ấy không định rời đi sau khi ổn định chỗ ở. Vì vậy, tôi phải chuyển máy đến nhà của một học viên khác. Khi chúng tôi quay lại để lấy những thứ còn lại, anh đã không mở cửa khi chúng tôi gõ cửa. Anh yêu cầu chúng tôi mở nó bằng chìa khóa mà chúng tôi đã đưa cho anh. Dù chúng tôi giải thích thế nào, anh vẫn từ chối mở cửa. Không còn cách nào khác, chúng tôi phải đến gặp chủ nhà để lấy một chiếc chìa khóa khác. Sau khi chúng tôi bước vào, anh ấy đang ngồi đả tọa trong góc và không nói chuyện với chúng tôi. Sau khi chúng tôi sắp xếp mọi thứ và chuẩn bị rời đi, tôi nói với anh ấy một cách bình tĩnh. Anh thật điềm tĩnh. Tôi có thể thấy rằng anh tu rất tốt. Sư phụ giảng, tâm tính là gì? Tâm tính bao gồm có đức. Đức là một chủng vật chất, gồm có nhẫn, gồm có ngộ, gồm có xả bỏ các loại dục vọng và các loại tâm chấp trước trong người thường, còn cả khả năng chịu khổ, vân vân, gồm các thứ của rất nhiều phương diện. Cần phải đề cao tất cả các phương diện tâm tính con người. Như vậy, chư vị mới có thể thật sự đề cao lên. Đó là nguyên nhân then chốt bậc nhất để đề cao công lực. Trích, bài giảng thứ nhất, chuyển pháp luân. Khi nghĩ đến các pháp lý, tôi nhận ra rằng vị đồng tu này đang giúp tôi tu luyện và sư phụ đã gửi anh đến để giúp tôi đề cao. Tôi đã giúp đỡ anh ấy trong thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời anh. Vì vậy, tôi nghĩ anh ấy nên biết ơn và đối xử tử tế với tôi thay vì nhốt tôi. Điều đó thật vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Tuy nhiên, cái lý thông thường không phải là pháp. Sư phụ giảng, thiên thể, vũ trụ, sinh mệnh, cũng như vạn sự vạn vật là do đại pháp của vũ trụ khai sáng. Sinh mệnh nào rời xa khỏi ông thì đúng là bại hoại. Người thế gian nào có thể phù hợp với ông thì đúng là người tốt, đồng thời sẽ mang đến thiện báo và phúc thọ. Làm người tu luyện mà đồng hóa với ông thì chư vị chính là bậc đắc đạo, thần. Trích, luận ngữ. Chúng ta là những người tu đang đi trên con đường thành thần. Cuối cùng, chúng ta sẽ nhận ra tất cả các nguyên lý của vũ trụ này. Chúng ta phải tuân theo các nguyên lý của sư phụ và ngộ ra chính lý mà sư phụ dạy. Tôi và vị đồng tu trên đã không để tâm đến vấn đề này. Trên thực tế, vị học viên mà chúng tôi giúp đỡ đã giúp chúng tôi đề cao tu luyện. Chúng tôi biết ơn những đóng góp của anh ấy. 4. Trân quý thời gian và cứu người. Sư phụ giảng, đệ tử đại pháp là hy vọng của nhân loại, mà còn là hy vọng duy nhất. Trích, lời chúc gửi Pháp hội châu Âu tại Paris 2017. Tu luyện của đệ tử đại pháp không chỉ là để viên mãn cá nhân, mà còn là để trợ sư cứu độ chúng sinh, là mang sứ mệnh trên thân. Đó là nguyên nhân chư vị có thể trở thành đệ tử đại pháp. Trích, gửi các đệ tử đại pháp tham gia Pháp hội châu Âu. Chào tất cả, 2019. Trong những năm gần đây, tôi đã tiếp tục cứu người bằng cách gọi điện thoại và tôi thậm chí còn không nghỉ trong dịp Tết Nguyên Đán. Tôi sẽ gọi điện vào đêm giao thừa và ngày đầu năm mới. Mỗi sáng, tôi học pháp bằng cách tham gia một nhóm hoặc tự học ở nhà. Rồi tôi ra ngoài vào buổi chiều. Trong suốt 5 năm qua, tôi đã ra ngoài bất kể trời có tuyết rơi hay mưa. Bất chấp mùa đông giá lạnh, tôi nhất quyết thực hiện các cuộc gọi ngoài trời. Tôi đã đeo găng tay có đệm bông, nhưng tay tôi vẫn còn đau vì lạnh. Sư phụ đã dạy chúng ta rằng, cật khổ đương thành lạc. Trích, khổ kỳ tâm trí, hồng ngâm. Diễn nghĩa, lấy chịu khổ làm vui. Trích, khổ kỳ tâm trí, hồng ngâm. Đau nhức tay là bệnh gì? Ngoài ra, dù thời tiết lạnh đến đâu, người tu luyện cũng không thể bị tổn hại. Tôi là một học viên đại pháp, cứu người là sứ mệnh của tôi. Sư phụ muốn chúng tôi tích hợp việc học pháp, luyện công và giảng chân tướng vào cuộc sống hàng ngày của mình. Tôi phải đáp ứng mong muốn của sư phụ. Đại giang đông khứ, bất hồi chuyển, thời quang như thủy, lưu trụ nan. Trích, đại pháp đệ tử tại giải cứu, hồng ngâm năm. Diễn nghĩa, sông lớn chảy về đông không trở lại. Thời gian như nước khó giữ lại. Trích, Đại Pháp Đệ Tử Tại Giải Cứu, Hồng Ngâm 5. Bất cứ khi nào tôi niệm hai câu pháp này của sư phụ, tôi đều cảm nhận được tính cấp bách về thời gian và trân trọng từng giây phút mỗi ngày. Hiện tại là lúc chúng ta tiếp tục nỗ lực lớn nhất của sư phụ để cứu người. Thật đáng quý biết bao. Tôi muốn dành mỗi ngày để giảng chân tướng và cứu người. Sau khi tôi học pháp xong và tham gia phát chính niệm toàn cầu vào buổi trưa, tôi bắt đầu gọi điện cho mọi người. Tôi chỉ ăn hai bữa một ngày để có thể có thêm được một hoặc hai giờ đồng hồ. Thông qua các cuộc gọi, tôi đã gặp đủ loại người, một số lắng nghe, một số cúp máy, một số người đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, một số nói rằng tôi chống đảng và phản cách mạng, một số khác thì la mắng tôi bằng những lời lẽ tục tĩu. Đôi khi tôi cũng gặp những người không hiểu tôi, khi ấy tôi thường dành nhiều thời gian hơn để giảng chân tướng cho họ. Việc này đôi khi mất của tôi khoảng hơn 10 phút. Đôi khi có người đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một lần nọ, tôi gặp một cảnh sát. Sau khi mắng tôi, anh ta nói: "Chị đang ở đâu? Hãy ở yên đó, chúng tôi sẽ đến bắt chị ngay." Tôi đã cúp máy và rời đi. Trong đại dịch bùng phát vào năm 2020, thành phố và các cộng đồng dân cư bị đóng cửa. Kể từ ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán năm 2020, tôi đã gọi điện để cứu người mỗi ngày. Do mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh, mọi người đều hoảng sợ nên hiệu quả của việc giảng chân tướng qua điện thoại đã trở nên tốt hơn trước rất nhiều. Mỗi ngày tôi đều có thể khuyên được vài người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc thành công. Sau hơn 20 năm tu luyện, trải nghiệm sâu sắc nhất của tôi là tôi đã may mắn đắc đại pháp và có thể theo dõi quá trình chính pháp của sư phụ từ đầu đến cuối. Tôi đến đây để trợ sư chính pháp. Tôi đến đây để cứu tất cả chúng sinh. Sư phụ khích lệ chúng ta rằng: "Tu luyện như thuở đầu thì đạo tất thành, càng tới cuối càng tinh tấn." Trích gửi Hội Giao lưu Đài Loan 2018. Tôi phải theo sư phụ đến cùng, tu luyện thật tốt và cứu những người mà tôi nên cứu. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.